luật và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu các giải pháp để tiếp tục tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính trong năm 2022 này. Tiếp đó là bài cảnh báo về những mối họa khôn lường từ việc đòi nợ bằng vũ lực xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 này phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này, vào cuộc mạnh mẽ, đã nói phải làm, cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân, doanh nghiệp, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các bộ ngành địa phương. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về các giải pháp để tiếp tục tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính năm 2022 này.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ trong năm 2021, trên tinh thần có kế thừa ổn định, đổi mới và phát triển, kế thừa và phát huy kết quả của những năm trước, chúng ta đã tập trung làm tốt một số việc trong cải cách hành chính. Cụ thể đã tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ sở pháp lý cho công tác cải cách hành chính, nghiên cứu cắt giảm quy trình thủ tục hành chính để đơn giản, gọn nhẹ, thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chính thực chất, hiệu quả hơn, góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực, sách nhiễu trong hệ thống các cơ quan hành chính, được nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế ghi nhận có tiến bộ. Chỉ số về cải thiện chất lượng các quy định pháp luật năm 2021 trong Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới đánh giá tăng 6 bậc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu chính phủ cũng thẳng thắn thừa nhận công tác cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới và mong muốn của người dân, doanh nghiệp vẫn còn những băn khoăn về giấy phép con. Việc đầu tư cho lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính có nơi có lúc còn hạn chế, thiếu quan tâm. Thủ tướng chỉ rõ điều này có nguyên nhân có cả chủ quan và khách quan. Nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, xuất phát từ nhận thức sự quyết liệt cố gắng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của người đứng đầu các cấp hành chính. Đây là nguyên nhân rất cơ bản vì cải cách hành chính liên quan tới thể chế, tổ chức bộ máy con người và việc vận hành nguồn lực đầu tư quy trình thủ tục hành chính. Do vậy, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 là phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân và doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của các bộ ngành địa phương. Thủ tướng yêu cầu thống nhất quan điểm là đầu tư cho cải cách hành chính, là đầu tư cho sự phát triển và việc đầu tư này phải tập trung không dàn trải, làm việc nào dứt việc đó. Phương châm là đã nói phải làm, thực chất không hình thức, lấy sản phẩm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu trước hết phải nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính. Với cơ quan đơn vị, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát và tổ chức thực hiện nhất quán từ trung ương tới địa phương. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh rà soát hoàn thiện thể chế về cải cách hành chính, thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cấp nào, bộ ngành địa phương nào thì cấp đó, bộ ngành địa phương đó chủ động giải quyết. Nếu vượt quá thẩm quyền thì mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định, kiên trì vì mục tiêu chung. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cải cách hành chính phải góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, quản trị quốc gia nói chung và của các cấp hành chính, các bộ ngành, các địa phương nói riêng. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu rà soát xây dựng, hoàn thiện quy trình quy định, tiêu chuẩn, tiêu chí về thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và sự phối hợp giữa các cơ quan. Thủ tướng lấy ví dụ và hoan nghênh việc vừa qua một số cơ quan đã rà soát, bỏ các văn bằng chứng chỉ quy định không cần thiết, tránh hình thức, chạy vậy tiêu cực. Việc này được dư luận và xã hội ủng hộ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần bám rất sát thực tiễn. Cái gì thực sự cần thì đưa vào quy định quy trình tiêu chuẩn, cái gì không cần thì dứt khoát bỏ. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả mô hình cung cấp dịch vụ trực tuyến, nhất là 25 thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia, kết hợp hiệu quả giữa hình thức làm việc trực tuyến và trực tiếp. Đồng thời tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đơn vị địa phương theo tinh thần nghị quyết 18-19 của Trung ương khóa 12 để vừa tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, vừa nâng cao năng lực hiệu quả điều hành, xác định một việc chỉ giao một cơ quan, một người làm, chịu trách nhiệm và ai làm tốt nhất thì giao việc, tránh giao thoa, không để trùng lắp nhiệm vụ, giảm khâu trung gian, làm tốt công tác xác định vị trí việc làm, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thủ tướng yêu cầu đầu tư thỏa đáng, đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá về cải cách hành chính phù hợp với điều kiện hệ thống chính trị của Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng sáng tạo, bảo đảm việc đánh giá dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng. Thủ tướng cũng lưu ý cần huy động sự đóng góp của xã hội, người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực trên tinh thần của dân, do dân, vì dân. Mọi chính sách phải hướng tới người dân, doanh nghiệp và có cơ chế khuyến khích họ đóng góp, xây dựng thẳng thắn, chân thành. Các cơ quan cần khiêm tốn cầu thị, lắng nghe người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, đừng nghe xong để đấy, nội dung nào tiếp thu được thì tiếp thu. Nội dung nào không tiếp thu được thì nói rõ giải trình. Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng để giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị địa phương, của doanh nghiệp và người dân, giải quyết các vấn đề nổi lên, đặt ra từ thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu tham khảo các bài học tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, huy động nguồn lực quốc tế cho công tác cải cách hành chính. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ đòi nợ bằng vũ lực, không chỉ ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương mà tiềm ẩn mối họa khôn lường đến sức khỏe và cả tính mạng của không chỉ con nợ mà còn cho cả người đi đòi. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay cảnh báo về thực trạng này, chúng ta cùng nghe.
Những ngày qua, vụ án mạng xảy ra ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ khiến dư luận rất hoang mang. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án và đã khởi tố bắt tạm giam Đinh Công Nhật, 36 tuổi, ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ về hành vi giết người. Tại Cơ quan Công an, Đinh Công Nhật khai nhận hôm xảy ra sự việc khi tìm mình đòi nợ, anh Phan Văn Dũng có mang theo dao và hăm dọa sẽ giết nên hai bên xô xát, Nhật không làm chủ bản thân dẫn đến cái chết của Dũng. Khi sự việc xảy ra không có người chứng kiến và hiện tại nạn nhân đã chết nên lời khai của Nhật chỉ là thông tin một chiều. Tuy nhiên, việc Dũng nhiều lần tìm Nhật để đòi nợ là có thật và nhiều người biết, Đinh Công Nhật kể lại. Giá như giữa người đòi nợ và con nợ có lời nói hành động đúng mực và tuân theo pháp luật thì hậu quả đau lòng đã không xảy ra. Đáng tiếc là việc đòi nợ bằng vũ lực lại xảy ra khá phổ biến trong thời gian vừa qua và trong một số trường hợp đã dẫn đến hậu quả đau lòng. Đại úy Nguyễn Xuân Phương, người trực tiếp điều tra vụ án thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, cho biết. Cách nay 2 năm, khoảng 19 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2020, Phan Duy Hưng, 26 tuổi, ở huyện Phù Cát, cùng 4 thanh niên khác, trong đó có Huỳnh Văn Vũ, 35 tuổi, đến nhà Lê Văn Cường, 27 tuổi, ở cùng địa phương để đòi nợ. Trước đó, Cường từng vay của Hưng 20 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 5,4 triệu đồng một tháng. Thời gian đầu, Cường trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó thì mất khả năng chi trả. Đến tháng 1 năm 2020, Hưng buộc Cường phải viết giấy nợ, nhập cả tiền gốc và lãi thành 38,6 triệu đồng. Hôm đó, vì Cường lại không có tiền trả nên bị Hưng và Chiến Hữu đánh đập. Anh trai Cường can ngăn cũng bị tấn công tới tấp. Tức giận vì cho rằng bị ép đến đường cùng, Lê Văn Cường cầm dao đâm loạn xạ trúng nhiều người, trong đó Huỳnh Văn Vũ bị thương nặng và tử vong tại chỗ. Với hành vi này, vào ngày 14 tháng 8 năm 2000, Lê Văn Cường đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định tuyên phạt mức án 12 năm tù giam về tội giết người. Mới đây nhất, vào đầu tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định cũng đã sơ thẩm xét xử vụ án giết người cũng liên quan đến việc đòi nợ. Khoảng tháng 6 năm 2018, Võ Văn Phát, 23 tuổi, ở thôn Lý Hưng, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, có nợ của Nguyễn Văn Thanh, 31 tuổi, ở tổ 8 khu vực 2, phường Hải Cảng, số tiền chơi cá độ bóng đá khoảng 200 triệu đồng, hẹn đến ngày 2 tháng 2 năm 2019 sẽ trả nợ. Đến khoảng 22 giờ ngày hôm đó, Nguyễn Văn Thanh cùng với gần chục chiến hữu trên hai xe ô tô đến nhà Phát tại xã Nhân Lý để đòi nợ. Do chưa có tiền trả nợ, nên giữa nhóm của Thanh và Phát xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Do đã có sự chuẩn bị trước, nên hai bên lập tức sử dụng dao, phẳng xông vào quyết chiến, khiến 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các đối tượng vẫn tiếp tục truy sát, sau đó đã dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng và giết người. Rõ ràng, việc đòi nợ trái quy định của pháp luật không chỉ ảnh hưởng đến trật tự trị an ở địa phương, mà tiềm ẩn mối họa khôn lường đến sức khỏe và cả tính mạng của không chỉ con nợ, mà còn cho cả người đi đòi. Bởi trong lúc nóng giận, khi đã bị dồn vào đường cùng, không thể lường hết điều gì sẽ xảy đến. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.